Chúng ta đang nói đó là cái mà thói quen đó là thường thường là nó cần là phải được lặp đi lặp lại. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy đó là ở trong cái quan năng mà về hiểu biết đó, thì chúng ta quan sát thấy là nó có hai cái nguyên lý thuộc thụ động. Một cái thì được gọi đó là có thể, cái trí tuệ có thể giờ chính nó, và một cái khác được gọi đó là cái trí tuệ mà Aristotle gọi đó là thụ động, và nó là cái mà lý do cụ thể, đó là cái quan năng mà về cái là hiểu biết. Cái SN chúng tôi nói đó là nó gọi là cái gì, khi tôi viết tắt của cái chữ này đó là cái quantitative thì người ta gọi đó là cái mà mình xác nhận đó. Và cái điều này đó là nó lệ thuộc vào cái trí nhớ và nó lệ thuộc vào cái trí tưởng tượng. Nếu mà chúng ta nói về cái mà cái nguyên lý mà thụ động mà cái trí tuệ chính đó đó, thì nó có thể là cho một cái nguyên lý mà chủ động chắc chắn để mà thắng vượt hoàn toàn trong một cái hành động, cái quan năng của cái nguyên lý về chủ động của nó. Vì thế cho nên nó là một cái mà giả định mà nó quá hiển nhiên thì nó có thể nó thuyết phục cái trí tuệ để mà cái trí tuệ nó cho một cái mà đồng ý chắc chắn cho cái kết luận. Nhưng mà một cái giả định mà có thể có lẽ thể xảy ra thì không thể nào mà làm cái điều này. Ông cha đi ra đi, chúng ta thấy là khi mà một cái người mà họ đến họ nói chuyện với chúng ta và họ chứng minh đó là rõ ràng và đó là nó thuyết phục được tất cả mọi người nó đều tin như thế vậy đó. Cái đó là cái hiếm, cho nên là khi nào mà một cái gì nó quá rõ ràng. Nhưng mà còn thường thường mà một cái mà nó có thể nó xảy ra đó, thì khó lòng mà thuyết phục mọi người hơn đó. Nghĩa là phải nói đi nói lại rồi mới có thể mà đưa đến cái chỗ mà thuyết phục người khác được. Bởi thế cho nên đó là một cái mà thói quen và ý kiến thì cần là được gây ra bởi nhiều những cái hành động của lý trí, ngay cả ở trên cái phía cái phần của cái mà trí tuệ có thể. Trong khi một cái mà thói quen về khoa học có thể gây ra bởi một cái hành động duy nhất của lý trí là con về cái mà trí tuệ có thể mà chúng ta quan tâm tới. Đó là có thể nó có những cái mà nó quá rõ ràng cho nên một lần thôi là có thể đã là làm cho cái trí tuệ của chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái những cái quan năng mà hiểu biết thấp hơn đó, thì những cái hành động giống nhau đó cần là phải được lặp đi lặp lại nhiều lần cho bất kỳ cái gì đó mà có thể mà nó in một cái cách mà vững chắc ở trong trí nhớ. Và vì vậy ông Aristotle ông nói đó là cái chiêm niệm đó là nó là làm kiện toàn cái trí nhớ. Và ông ta chúng ta thấy là bây giờ là học từ trường học lần có nhớ không? Đấy là chúng ta nói là bây giờ nó thì chắc là con người trẻ nó không cần học từ trường. Nhưng ngày xưa mà học từ trường cả là vấn đề là lặp đi lặp lại, nhưng mà đó là nó vẫn có thể là nó quên. Đấy là thấy cái là để mà cho chúng ta mà có thể mà phục lòng cái các cái chủ trương như là bây giờ thì chúng ta phải lặp đi đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Rồi đó là giờ mà nói mà nhớ tên mà của 12 chi tộc của Do Thái nhớ hay là 12 tông đồ, nhưng mà có thể nhớ được, nhưng mà nó đòi đó là mình phải là làm cái áp phẩm để mà mình nhớ được bằng cách đó là mình lập đi lập lại. Tuy nhiên chúng ta thấy là những cái thói quen mà về thân xác là nó có thể được gây ra bởi một cái hành động. Nếu mà cái nguyên lý hoạt động đó mà nó là nó thuộc về cái quan năng nó là lớn. Một đôi khi ví dụ là như là nói về bệnh tật là chỉ cần nó một liều thuốc thôi là khỏi. Cho nên đó là có thể, nhưng mà còn ta thường thường đó là nó sẽ đòi nó ra nhiều lần còn thuốc cũng vậy, uống tức là cũng phải nhiều lần cho nên là nó mới khỏi không tiện. Tôi muốn hỏi là có bất kỳ cái thói quen nào mà được phú bẩm vào trong con người bởi Thiên Chúa không? Thì Thánh Thomas Ma trả lời là có. Những người là chúng ta học nhân đức là chúng ta cũng biết cái điều này, là một số những cái thói quen được phú bẩm bởi Thiên Chúa vào trong con người bởi vì hai cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất là bởi vì có những cái thói quen mà qua đó con người được sắp xếp cho một cái mục đích mà nó vượt quá cái tỷ lệ về cái bản chất của con người, bản năng cái bản chất của con người. Có nghĩa là cái mà hạnh phúc tối hậu và hoàn hảo của con người, như là chúng ta đã nói, những người chúng ta học là chúng ta biết đã nói qua cái câu này, nói về cái mục đích tối hậu của đời người. Mục đích tối hậu của đời người đó là để chúng ta sống hạnh phúc với Chúa. Nhưng mà cái đó là nó vượt quá cái khả năng của con người. Bởi vì nó vượt quá cái khả năng của con người cho nên là Chúa phải phú bẩm những cái nhân đức mà chúng ta gọi nó là cái nhân đức đối thần. Và ba cái nhân đức đối thần là nhân đức tin cậy mến, đó là do Chúa phú bẩm vào trong con người của chúng ta, chứ không phải là do con người chúng ta muốn mà có được. Và vì những cái thói quen là cần phải được tỷ lệ với cái mà qua đó con người được sắp xếp bởi chúng hay là được cho ra bởi chúng. Bởi thế cho nên đó là nó cần thiết là những cái thói quen đó mà nó được cho ra cho cái mục đích này là nó vượt quá cái tỷ lệ của cái mà bản chất của con người. Bởi thế cho nên đó là những cái thói quen như thế là có thể không bao giờ còn ở trong con người ngoại trừ là do sự phú bẩm của Thiên Chúa, như là trong trường hợp với tất cả những cái nhân đức mà cho không. Nên như những nhân đức mà Chúa phú bẩm cho chúng ta, đó là một lý do. Cái lý do khác là bởi vì Thiên Chúa có thể sản xuất những cái hiệu quả của những cái nguyên nhân thứ hai mà không cần đến những cái nguyên nhân thứ hai này. Như là chúng ta đã nói ở trong cái câu, trong cái phần thứ nhất, câu hỏi 105 và câu hỏi thứ 6. Bởi thế cho nên đó là giống như là một cái đôi khi để mà chứng tỏ cái uy quyền của Ngài, Ngài có thể gây ra cho con người khỏe mạnh mà không cần phải có những cái nguyên nhân tự nhiên. Nhưng mà cái mà bản năng là nó có thể gây ra, nghĩa là đối với Chúa không cần những cái đó. Nói ra như là muốn mà chữa lành là phải có thuốc, Nếu mà Chúa cũng cần mà như thế vậy thì Chúa đâu còn là Chúa nữa. Cho nên đó là chúng ta thấy rất là nhiều khi mà để mà biểu tỏ cái quyền năng của Chúa ấy, thì Chúa có thể là làm phép lạ cho người ta khỏi bệnh, hay là Ngài có thể đó là Ngài phú bẩm vào trong con người ngay cả những cái thói quen mà có thể được gây ra bởi một cái quan năng tự nhiên. Vì thế cho nên đó là chúng ta thấy là Ngài cho các tông đồ cái hiểu biết về Kinh Thánh và của các cái ngoại ngữ mà con người cần phải đó là thâu lượng được bởi đó là hoặc là học hành hay là bởi những cái mà thói quen, nhưng mà không thể nào mà một cách hoàn hảo. Và chúng ta thấy là đối với các Chúa nó cho các tông đồ trong cái ngày lễ ngũ tuần và ông nói, nhưng mà tất cả những người nước khác hiểu biết cái thứ tiếng và có nghĩa là dĩ nhiên con người có thể nói được những cái thứ tiếng đó, nhưng mà mãi mất công có thể phải mất nhờ. Hay là Chúa cho Phaolô hay là Pê-rô hiểu biết về Kinh Thánh, dĩ nhiên là cũng có thể là theo cái tự nhiên mà học thì sẽ hiểu, nhưng mà Chúa có thể chưa bài phát hết tất cả những cái đó để giúp cho con người hiểu. Mà Chúa, nhưng mà Chúa giúp cho con người hiểu thì con người sẽ hiểu đó là một cái hoàn hảo hơn là tự con người cố gắng. Chúa không có lệ thuộc vào cái nguyên nhân thứ hai, nhưng mà Chúa muốn là Chúa có thể Chúa làm được cái điều này. Chúng ta đi nói qua câu hỏi 52, chúng ta nói về cái mà sự gia tăng của các thói quen. Trong cái câu hỏi này chúng ta có 3 câu hỏi. Thứ nhất hỏi đó là các thói quen nó có gia tăng không? Đó, làm biết rồi đó là chắc chắn là nó phải có quen. Gục nhiều quá và cái thói quen nó gây ra đó là bằng cách đó là thêm vào cộng vào, có phải không? Nên lần đầu đó mà đi đánh bài đó thì nó chưa có quen được, nhưng mà cứ đi viết rồi đó là nó dần dần đó là nó mà đưa lối quỷ đưa đường hầu lần sau không cần phải có ai thủ đủ cả, tự mình đến mình đi tới. Và đi câu cá nó cũng thành thói quen. Câu hỏi thứ ba hỏi đó là có phải là mỗi cái hành động là nó đều gây ra cái thói quen không? Thánh Thục Lai trả lời và cái hành động nó cũng là cái hành động, nhưng mà cái hành động là nó phải mạnh hơn là cái mà nó bị ngăn cản thì nó mới gây ra, và nếu mà nó yếu hơn thì nó không đủ sức. Cái thói quen nó có gia tăng không thì Thánh Thục Lai trả lời đó là có. Ngài trả lời đó, chúng ta phân biệt là khi mà chúng ta nói về gia tăng đó, giống như là những cái mà sự vật khác thì chúng ta nói về cái số lượng, phải không? Thế là như là bây giờ là có lúc đầu thì có 5, thì sau này gia tăng lên 10 thì chúng ta gọi đó là nó gia tăng, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rất là có thể là nó được chuyển biến từ cái mà số lượng về thi thể cho tới những cái mà sự vật mà hiểu biết hay là về tinh thần. Và bởi cái lý do đó là nó có cái sự nối kết tự nhiên của trí tuệ với lại những cái mà sự vật về thể xác mà nó đến ở dưới cái mà trí tưởng tượng. Và ở trong những cái số lượng về mà thân về thể xác đó, thì một cái sự vật được nói đó là lớn là theo như là nó đã đạt tới cái mức độ hoàn hảo của cái số lượng mà nó cần có. Bởi thế cho nên nó là một cái số lượng chắc chắn thì được coi như là lớn đủ trong con người, nhưng mà lại không được coi đủ ở trong con voi. À, như là con người 200 bao thì đủ rồi, nhưng mà con voi mà 200 bao thì hơi văn phùi. Và cũng vậy, trong cái mà chúng ta gọi là mô thể ấy, thì chúng ta nói là một cái sự vật mà nó lớn là bởi vì nó hoàn hảo. Và bởi vì cái điều tốt nó có cái bản chất của cái sự hoàn hảo. Bởi thế cho nên trong những cái sự vật mà nó lớn thì không phải là chỉ có nói về cái số lượng, nhưng mà nó càng lớn thì có nghĩa là nó càng tốt hơn. Như là khi mà nói về nhân đức thì làm sao chúng ta nói về nó đâu phải là cái số lượng đó. Nhân đức này chúng ta chỉ nói là có nhiều hay có ít thôi. Cho nên đó là cái mà chúng ta nói là lớn, có nghĩa là chúng ta là nó tốt hơn. Và chúng ta thấy đó là cái sự hoàn hảo của một cái mô thể đó, là chúng ta có thể xem xét nó ở trong hai cách. Thứ nhất là trong chính cái mô thể đó, và cái thứ hai đó là về cái phía dự phần vào trong cái mô thể bởi cái chủ thể. Thì là tới đây là Thánh Thomas phân biệt cho chúng ta đó là chính cái nhân đức và cái người mà tập nhân đức, tức là cái mà tham dự của cái người đó vào trong cái nhân đức. Tới một cái mức độ chúng ta quan tâm đó là những cái sự hoàn hảo của một cái mô thể ở trong chính cái mô thể đó, thì thấy cho nên một cái mô thể được nói đó là ít hơn nhỏ hay là lớn. Ví dụ như là chúng ta nói đó là về cái sức khỏe, thì chúng ta nói là khỏe ít hơn hay là khỏe nhiều hơn, hay là về khoa học, hay là cái người mà có kiến thức nhiều hơn hay là ít hơn. Nhưng mà tới một cái mức độ mà chúng ta quan tâm đến cái sự hoàn hảo của một cái mô thể về cái phía của cái sự tham dự và vào đó bởi chủ thể, thì nó được gọi là nhiều hơn hay ít hơn. Ví dụ đó là nhiều hơn hay ít hơn về cái màu trắng hay là cái sức khỏe. Và cái sự phân biệt này ấy, thì không được hiểu như là nó ám chỉ rằng cái mô thể là nó là một cái hữu thể ở bên ngoài cái chất thể của nó hay là chủ thể của nó, nhưng mà nó là một cái sự vật để được quan tâm về cái mô thể như là theo cái mà bản thể đặc biệt của nó. Và một cái khía cạnh khác mà được xem là về cái phương diện mà tham dự của nó bởi cái chủ thể. Chẳng hạn như là nói và nói tiếng Anh hoàn hảo hơn. Nên chúng ta thấy đó là nhiều khi mà chúng ta nhìn một cái bức tường màu trắng thì chúng ta thấy rằng cái form của nó vẫn là cái màu trắng, nhưng mà thay vì mà nó nhạt nhợt nhạt thì bây giờ nó là nó trắng đậm hơn. Nên là chúng ta xét về cái quality của nó. Câu hỏi thứ hai hỏi đó là các cái thói quen nó gia tăng bởi cái việc mà thêm vào có phải phải không? Đây giờ chúng ta giờ nói cái là nó gia tăng đúng, nhưng mà không phải là nó bất cứ sự thêm vào nào nó cũng gia tăng. Này trả lời rất là kết luận cho cái câu hỏi này là nó tùy thuộc vào những cái gì chúng ta vừa nói xong. Bởi vì chúng ta nói là nó là cái sự gia tăng hay cái giảm ở trong cái những cái mô thể mà nó có thể là nó có cái mà nồng độ nó là tăng hay là giảm, nó xảy ra đó là theo một cách là không có phải là trong cái phần của chính cái mô thể mà chúng ta quan tâm ở trong chính nó, nhưng mà qua cái việc mà tham dự khác nhau từ đó bởi cái chủ thể. Bởi thế cho nên đó là cái sự gia tăng như thế của thói quen hay là và những cái mô thể khác thì nó không gây ra bằng cái sự mà thêm vào của mô thể này tới mô thể kia, nhưng mà bởi là cái chủ thể nó tham dự vào nhiều hay là ít hoàn hảo hơn, nhưng mà cùng một cái mà mô thể. Chúng ta cần phải hiểu thì chúng tôi vừa nói về cái mà ngủ trắng là một cái ví dụ, nhưng mà chúng ta có thể đưa cái ví dụ khác là nếu chúng ta nói về các cái nhân thức đi, nó cái form của cái nhân thức đó nó không có đổi, nhưng mà cái nồng độ đó là nó đổi vào, thế là mình có nhiều hơn hay là mình ít hơn. Và giống như là bởi một cái tác nhân mà nó ở trong cái hiện thể là một cái điều gì đó thì được làm thực sự là nó bắt đầu như là nó là để mà nó tham dự vào trong một cái mô thể, không phải là như là cái mô thể chính nó được làm như là chúng ta đã chứng minh trong cái cuốn Metaphysics của Aristotle. Bởi một cái mà hành động đó là mạnh hơn của cái tác nhân, cái điều gì đó được làm đó là nóng hơn, như là nó tham dự vào trong cái mô thể là nó hoàn hảo hơn, mà không như là cái gì đó mà nó được thêm vào ở trong cái mô thể. Và tại đây là như chúng ta thấy rằng là cái lò sưởi chẳng hạn, khi mà chúng ta đốt nó và thì lúc đầu đó là nó nóng ít thôi, nhưng mà chúng ta càng đốt đó, thì chúng ta thấy nó càng nóng nhiều. Và thì nó không phải đó là nó đổi qua một cái mô thể khác, không phải là cái nóng, nó vẫn là cái nóng đó, nhưng mà nó là nóng hơn hay là nóng ít đi. Và nếu mà cái sự gia tăng này ở trong cái mô thể nó mà được hiểu là bởi về cái cách mà thêm vào, thì cái điều này nó chỉ có thể là hoặc là ở trong chính cái form đó hay là ở trong cái chủ thể. Nếu mà nó được hiểu ở trong chính cái mô thể đó, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ nhất, thì một cái sự thêm vào hay là cái sự mà trừ đi nó sẽ thay đổi cái loại, và ngay cả đó là cái loại mà về màu sắc nó thay đổi khi mà một cái sự vật là nó trở thành nhợt nhạt hay là trở thành rất là trắng. Nếu mà về cái phương diện khác đó, là cái sự thêm vào này được hiểu như là áp dụng vào cho cái chủ thể, thì cái điều này chỉ có thể là hoặc là bởi vì một phần của cái chủ thể nó nhận được một cái mô thể mà trước đây là nó không nhận được, Vì thế chúng ta có thể nói rằng là cái lạnh nó gia tăng trong cái con người, mà sau khi mà nó lạnh ở trong một cái phần của cái thân thể của anh ta thì nó lạnh ở trong nhiều phần khác. Và như là một cái người nó mà mới đầu đây thì cảm thấy lạnh ở chân thôi, nhưng mà sau đó là nó lạnh là nó toát ra hết cả người đó, thì chúng ta thấy là nó cùng cái lạnh đó, nhưng mà nó là bây giờ nó là nó nhiều hơn và nó làm ra những cái chỗ khác. Hay là bởi vì một số và những cái chủ thể khác được thêm vào và nó giữ phần vào ở trong cùng một cái mô thể. Chẳng hạn như là khi mà một cái sự vật nóng nó được thêm vào một cái khác, hay là cái trắng nó thêm vào cái khác. Như chúng ta đang đốt lửa trại chẳng hạn, và nó đang là nóng như vậy, thì chúng ta cho thêm gỗ vào nữa, thì chúng ta thấy là cái nóng là nó sẽ gia tăng nhiều hơn. Nhưng mà trong đó là trong cả hai cách này là chúng ta có không phải là nó trắng hơn hay là một cái sự nóng hơn, nhưng mà nó là một cái sự trắng hơn hay là cái sự nóng hơn, nghĩa là cái mô thể nó không có đổi, nhưng mà cái chất lượng đó là nó đổi. Tuy nhiên như là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ nhất đó, là một số những cái phụ thể chắc chắn mà ở trong chính nó là nó ảnh hưởng là nhiều hay là ít. Nhưng mà trong một số những cái này chúng ta tìm thấy đó là nó gia tăng bởi cái việc mà thêm vào. Bởi vì chúng ta thấy đó là cái mà chuyển động nó gia tăng bởi cái mà thêm vào, hoặc là với cái thời gian mà nó đó là kéo dài, hay là với cái mà những cái gì mà nó theo sau. Và tuy vậy những cái loại mà nó giữ lại là cùng tương tự như thế vậy. Về cái phía mà nó là cái đơn nhất ở trong cái hạn tử. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là cái mà chuyển động đó, nó gia tăng cái nồng độ, như là nó tham dự vào ở trong cái chủ thể của nó. Ví dụ là tới một cái mức độ đó là cùng một cái mà di chuyển nó có thể đó là được tiến hành nhiều hay là ít, tốc độ hơn hay là nó là sẵn sàng hơn. Và chúng ta thấy đó là nó đang là di chuyển như thế vậy, chúng ta có thể đó là thêm lực vào để cho nó di chuyển lẹ hơn, hay là chúng ta bớt lực đi để cho nó di chuyển nó là chậm hơn. Cũng giống như cùng một cái tương tự như thế vậy, là về cái mà kiến thức nó có thể gia tăng trong chính nó bằng cái việc mà thêm vào. Vì thế cho nên là khi mà một cái người mà đã học mà học được một vài những cái kết luận về lượng giác, thì cái mà thói quen đặc biệt về cái khoa học là nó gia tăng trong cái con người đó. Như khi mà học toán học đó là ông thầy ông cha bác chúng ta đã là học những cái nguyên lý căn bản trước. Khi mà đã có những cái nguyên lý căn bản đó rồi thì ông mới là cho chúng ta chứng minh, và những người nào học hình học chúng ta giờ chúng ta hiểu là cái kiến thức của chúng ta nó có thể nó gia tăng, càng chúng ta càng chứng minh nhiều, càng được thực tập nhiều thì chúng ta càng có cái kiến thức về hình học nhiều. Tuy nhiên một cái mà kiến thức của con người gia tăng như là cái sự tham dự của chủ thể ở trong đó, trong cái tốc độ hay cái nồng độ, tới một cái mức độ mà một người thì nhanh hơn hay là sẵn sàng hơn người khác trong cái việc mà cùng tiến đến cái luận giống nhau. vẫn là có những cái người nó họ nhìn cái là họ biết cái cách là họ làm như thế nào, nhưng mà có người nó thì chạy chậm hơn. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi là người nào cũng có thể là chứng minh được, có người đó là nhanh hơn người khác nếu mà người ta có thể là người ta có cái kinh nghiệm nhiều hơn hay có cái kiến thức nhiều hơn. Nhưng mà nói về những cái thói quen về thi thể đó, thì dường như là nó không có thể là nó nhận được cái sự gia tăng theo cái mà thêm vào. Bởi vì một cái con vật thì không có được nói đơn thuần là khỏe hay là đẹp, chỉ trừ khi mà nó như thế ở trong tất cả các cái phần của nó. Như là chúng ta nhìn con chó, con mèo đấy. Thì nếu mà nó mà cân đối, nó gia tăng cân đối hết tất cả thì chúng ta vẫn thể chúng ta nhìn thấy được. Và nhưng mà nó chỉ có gia tăng một phần thì chúng ta thấy là nó không đủ để mà đó là thêm vào cái đẹp cho nó. Còn tại vì cái gì nó cũng đòi là cân đối. Như là có ngay cả cái thi thể cái con người của chúng ta cũng vậy. Cái gì nó cũng phải tương xứng với cái chiều cao của mình. Cái mà nó lớn quá mà so với cái chiều cao của mình nó không có thì nó không trở thành cái đẹp nữa. Và nó là trở thành cái mà mình đáng quan tâm. Và nếu mà nó được mang tới cho một cái đo lường mà nó hoàn hảo hơn thì đây nó là cái hiệu quả của một cái sự thay đổi ở trong những cái mà phẩm chất đơn giản mà nó không có bị ảnh hưởng của cái sự gia tăng, ngoại trừ là trong cái sự gia tăng về cái phần của cái chủ thể mà nó tham dự vào. Những cái câu hỏi này là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhân đức mà chúng ta sẽ nói về sau này. Nghĩa là khi chưa đụng vào trong những cái về vấn đề nhận thức thì chúng ta sẽ nói là nó nhiều khi nó gia tăng nhưng mà nó phải là tỷ lệ với lại cái phẩm chất thì là nó mới có là nhiều hay là ít hơn. Ta đi qua cái câu hỏi thứ ba. Hỏi đó là có phải là mỗi cái hành động nó đều gia tăng cái thói quen không? Thì Thánh Thomas trả lời không? Chỉ có những cái hành động nào mà nó có cái nồng độ nhiều hơn thì nó mới giúp cho cái thói quen gia tăng hơn. Đây trả lời đó là giống như là những cái hành động gây ra thì cũng giống như là cái thói quen vậy. Những cái sự vật là nó giống hay là không giống không chỉ là về cái khía cạnh đó là cái mà chất lượng của nó như là giống nhau hay là thay đổi, nhưng mà nó cũng còn về cái phía là nó giống nhau hay là nó khác cái cách và tham dự vào. Bởi vì nó không phải chỉ là vấn đề mà đen là nó không có trắng, nhưng mà nó cũng còn đó là ít trắng hay là không có đó là giống như trắng nhiều hơn. Là vì thế cho nên nó có một cái sự biến chuyển từ cái mà ít trắng tới cái nhiều trắng hơn. Và ngay cả như là đó là một cái mà nó đối nghịch lại với lại cái khác, như là ông nói ở trong cái cuốn mà phi dịch. Chúng ta thấy là nó chúng ta xét nhiều những cái mà khía cạnh khác nhau. Như nói về cái không phải là chỉ có trắng đen thôi, nhưng mà chính trong cái trắng đó là nó lại còn có cái trắng hơn hay là cái trắng ít hơn, cái nhợt nhạt hơn. Nhưng mà vì cái sự xử dụng của thói quen đó là nó tùy thuộc vào trong cái ước ao như là chúng ta đã nói ở trên, và là chúng ta nói là nó vừa tùy thuộc vào cái quan năng về hiểu biết, nó vừa tùy thuộc vào cái quan năng về ước mong. Giống như là một cái người mà có một cái thói quen có thể là thất bại trong cái việc mà sử dụng nó, hay là có thể đó là hành động ngược lại nó, có đừng tưởng đó là khi mà chúng ta có thói quen rồi đó, là chúng ta cứ vậy đó là chúng ta làm, có nhiều khi đó là chúng ta đó là không làm. Đấy, cho nên là cẩn thận. Thánh Thục Hà nhấn mạnh cho chúng ta ở cái chỗ đó, thế mà có cái thói quen đó là phải làm, nếu mà không làm đó là cái thói quen đó, nó có thể mất, và không những mất mà còn có thể nó làm ngược lại nó nữa. Để mà có thể xảy ra đó là sử dụng cái thói quen bằng cách đó là làm một cái hành động mà nó không có tỷ lệ với lại cái nồng độ của cái thói quen ấy. Cho nên là nếu mà cái nồng độ của cái hành động mà nó tương xứng với cái nó tỷ lệ với lại cái nồng độ của cái thói quen, hay là ngay cả mà nó vượt quá đó, thì mỗi một cái hành động như thế đó, hoặc là nó sẽ gia tăng cái thói quen, hay là nó là cho ra một cái sự gia tăng của nó. Nếu mà chúng ta nói, chúng ta có thể nói về cái sự gia tăng của những thói quen như là chúng ta làm trong cái sự gia tăng của một cái con vật. Nhưng mà chúng ta thấy đó là không phải là mỗi một cái mẩu bánh thực sự là nó gia tăng cái mà kích thước của con vật, và không phải là nó ăn như gì bảo là cái trọng lượng nó gia tăng. Hay là không phải là mỗi một cái giọt nước mà nó rơi xuống là nó có thể nó soi mòn đá. Có giọt nó rơi nó soi mòn nhiều hơn, và có giọt nó rơi nó không làm gì cả. Vâng, hay là nó soi ít. Nhưng mà cái sự mà gia tăng của lương thực nó hiệu quả sau cùng đó là trong một cái sự gia tăng của cái thân thể. Vì thế cũng vậy, đó là những cái hành động mà lặp đi lặp lại là nó gây cho một cái thói quen nó gia tăng. Nếu tuy nhiên mà cái hành động đó mà nó ít hơn cái nồng độ của cái thói quen, thì cái hành động như vậy là nó không có mà cho ra một cái sự gia tăng của cái thói quen đó, nhưng mà đúng hơn đó là một cái sự mà ít hơn. Thế chúng ta thấy rất là cái này nó có thể nó lấy ở trong thiên nhiên, là để mà di chuyển cái trọng lượng đó thì nó cần nó là phải một cái trọng lượng lớn hơn, và còn cái trọng lượng mà ít hơn mà đụng vào cái đó thì nó sẽ dồn trở lại. Và tại vì đó, trong cái nguyên tắc của vật lý đó là khi mình tác động vào trong đó một cái lực thì cái chính cái đó là tác lực, tác động là một cái lực đó là mạnh như thế vậy. Cho nên là để mà cho cái vật đó di chuyển thì phải có cái lực nó lớn hơn nó di chuyển đó, thì nó mới có thể mà nó di chuyển tới được. Cũng giống như vậy, cái thói quen của mình đó là tại vì nó tùy thuộc vào cái will của mình đó, mình đã nói là không phải nó chỉ thuộc về cả vào trong cái trí tuệ thôi, nhưng mà nó còn cái ước mong của mình nữa. Nên là ước mong của mình đó là nó phải mạnh thì nó mới có thể mà nó thúc đẩy mình để mình làm cái đó vậy. Và nếu mà nó mà ít hơn là những cái mà ao ước khác.
Chẳng nghĩ thế nào khi thầy Paul nói là tôi làm những điều tôi không muốn làm, tôi không làm những điều tôi muốn.
Đó. Cho nên đó là cái đó đó chúng ta có thể có nghĩa làm sao là mình phải muốn làm cái điều tốt mạnh hơn là những cái điều xấu nó lôi cuốn mình thì mình mới có thể mình thắng vừa được nó, chứ không phải là chỉ có cái biết là đủ. Tại vì có nhiều người biết nhưng mà lại làm ngược lại với cái mình biết.
Và
cho nên cái đó, cái qua cái đó cho mình thấy là cái thói quen nó quan trọng như thế nào. Chứ không phải là khi mà biết nó là nó sẽ đưa đến cái làm ngay rồi. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái vui của mình nữa. Ở đây vì như thế vậy nó mới cần cái thói quen. Đó là mình phải là mong muốn. Đấy, như nói mong muốn đi nhà thờ là phải lớn hơn là đi câu thì mới đi nhà thờ được. Còn nếu mà ít hơn là đi câu đó thì sẽ sách thành câu.
Đi là sẽ đi.
Và có kinh nghiệm. Cho nên cho từ cái điều này chúng ta thấy rõ ràng để mà giải quyết cái mà đối ngược là chúng ta cần là phải có cái thói quen nó mạnh hơn thì mới có thể thắng vượt được. Cái đấy chúng ta đi câu qua câu 53 chúng ta hỏi đó là cái thói quen nó có thể bị phá hủy hay là bị giảm đi không? Và chúng ta nhớ là tất cả những cái này đã là nó cần thiết cho chúng ta để cho chúng ta hiểu là phải keep up, chứ không có thể nào mà đã là tập một thời gian xong rồi đó là chậm lại. Đó là bởi vì chúng ta biết là nó có thể là nó mất hẳn hay là nó có thể nó giảm bớt đi. Một thói quen nó có thể đó là bị đó là phá hủy. Bởi chính vì vậy mà chúng ta có thể vượt qua được cái cột để chúng ta đi về cái kiến nhất định. Thánh Thomas Ba trả lời đó, là một cái mô thể được nói là nó bị phá hủy một cách trực tiếp là bởi vì cái ngược lại của nó, cái tương phản của nó. Đó, cả như đang là làm cái tốt và tự nhiên nó lại làm cái qua cái xấu thì chính cái tương phản đấy nó sẽ phá hủy là cái tốt mà nó có thể làm để nó trở thành cái xấu. Nó có nhiều cái ảnh hưởng. Cái thứ nhất đó là đang có cái đức tin như thế vậy trong đời nhập mộng với lại những cái người mà đã là chống đối giáo hội mà mình chưa có cái kiến thức đủ. Ở đây đó là đối với những cái người mà chưa có kiến thức đủ đó thì cái lời khuyên tốt nhất là rút, đừng có hang around với những cái con người như vậy. Tại vì mình chưa có kiến thức đủ để mà mình cứ đi lắng nghe lời người ta đó là mình dễ dàng thì mình bị người ta thuyết phục. Và cái thứ hai đó là nhiều khi đó là chính vì cái tội mà nó làm cho cái đức tin của mình đó là giảm xuống. Cho nên đó là phải đó là để cho cái đức tin nó mạnh nên là mình phải đó là tránh những cái gì tội và là và thói quen là cầu nguyện, tham dự thánh lễ, đọc kinh thánh, tất cả những cái đó là nó những cái mà nó phải làm cho mình gia tăng. Và nếu mà mình mà không làm cho nó gia tăng đó là nó sẽ những cái mà ngược lại, những cái mà lôi cuốn của thế gian của quỷ nó sẽ lôi mình ngược. Thì chúng ta thấy cái là nó có thể nó bị nó là phá hủy bởi cái mà tương phản là một cách trực tiếp đó. Còn đến gián tiếp đó là qua cái mà chủ thể của nó là bị phá hủy là bởi vì ta biết là cái con người đó là cái chủ thể của cái nhân thức mà cái con người đó mà bị đó là phá hủy các nhân thức của nó cũng sẽ từ từ nó bị phá hủy. cho nên là phải nó là cái con người nó là phải muốn để mà trở nên tốt, muốn nó là càng ngày nó là càng trở càng sống gần gũi với Chúa hơn thì nó sẽ càng ngày càng tiến. Còn nếu mà con người mà từ từ mà xấu đi đó, thì tất cả những cái thói quen từ từ nó sẽ giảm xuống. Nhớ là Chúa ban cho đó là mọi người đều có những cái cơ hội để mà trở nên tốt và phải biết lợi dụng cái cơ hội. Cho nên khi mà Chúa cho cái cơ hội mà không biết dùng thì chính cái người đó phải chịu trách nhiệm. Và như nói là về cái vấn đề mà học nó quan trọng. Nhưng mà nó là mình không có chịu mà nhận ra cái sự quan trọng của cái việc học để mà mình trau dồi những cái kiến thức của mình thì mình sẽ không có cái kiến thức đủ để mà mình đương đầu với những cái cám dỗ nó sẽ tới sau này. Hoặc có thể là bây giờ nó chưa tới đâu, nhưng mà sau này nó sẽ tới. Nhưng mà nếu mà mình đã biết mà mình chuẩn bị trước thì mình có thể mình vượt qua được cái dễ này. Đấy, cho nên là lúc nào cũng vậy, đó là mình phải luôn luôn ở trong cái tình trạng đó, là chuẩn bị sẵn sàng. Đức tin của mình có thể là sẽ bị mất nếu mà mình không có biết cách mà mình giữ gìn nó.
Như hôm nay con học kèm nói là biết sai, biết trái không chỉ là 50% thôi. Mình phải có cái ước muốn để làm cái điều tốt,
được.
Để nó mạnh được, thắng cái điều xấu.
Mà phải làm.
Phải làm.
Phải làm.
Các thánh cũng bị té ngã để thể hiện đó. Biết sai, biết đúng, nhưng mà họ vẫn làm điều sai, và cái ước muốn của họ chưa đạt được để mà
thắng. Như chúng ta thấy như trường hợp như ông Paulo, phải không? Trong cái trường hợp của ông đó là đang là đi trong cái đường sai, nhưng mà Chúa có thể Chúa làm cho ông ấy đi là ngược lại cái con đường ông đang đi, nhưng mà ông phải biết lợi dụng cái cơ hội,
phải có cái muốn,
phải không? Đó, chẳng hạn như là ông bị ngã ngựa xuống thì Chúa truyền đó là bây giờ ta truyền cho ngươi đó là đi đến cái ngân làng đằng trước gặp cái ông đó, và trong khi Chúa cũng bảo cái ông đó là gặp Phaolô và nói cho Phaolô biết phải làm cái gì, nghĩa là cái cơ hội nó xảy ra để cho mình thay đổi. Nên nếu mà bây giờ Phaolô vẫn có quyền và Phaolô bảo không, tôi không biết, ông vẫn có quyền đó chứ. Cho nên đó là khi mà cái cơ hội nó xảy ra cho mình là mình phải biết lợi dụng nó, tại vì nó là cần cho mình, không cần bây giờ nó cần sau này. Tôi sợ nhất là những cái người mà là khinh thường cái quyền lực của quỷ hay là của thế gian. Cái quyền lực của quỷ là nó kinh khủng lắm, đó chứ không phải là cái chuyện vừa đâu. Mình nhiều khi mình underestimate đó. Tôi càng nhìn tôi càng thấy nó là quỷ nó kinh khủng thật.
Nó nuôi đôi thả
rồi. Những cái người đó mà mình nghĩ mà mình có thể đó mà mình đó là tin cậy được nó rốt cuộc rồi đó là cũng là cái người phản mình. Có nhiều người mình nghĩ là tốt, nhưng mà sau gần rốt cuộc rồi đó là cũng bị quỷ là nó kéo về cái kiếp của nó. Cho nên đó là phải nó luôn đó ở trong cái tình trạng đó là tỉnh thức đề phòng, và nó luôn đó là phải sống gần gũi với Chúa, sống gần gũi với tất cả các bí tích, các ân thánh đó, thì mình có thể bị tránh được. Thôi, chúng ta đừng ở đây, chúng ta biết đó là những cái này đó là những cái mà nó căn bản để chúng ta hiểu về những cái nhân đức mà chúng ta sẽ học sau này. Giờ đây là tôi khuyến khích đó là các anh chị đó là chúng có đó là chúng ta đọc lại, nghe lại để cho tới khi nào chúng ta hiểu rõ tất cả những cái mà chúng tôi mà nói là nó cần. là phải là hiểu biết, rất cần phải mong ước và rất cần có